Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm 26 tháng 3, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ của bà Sarah người Ý về bổn phận bảo vệ sự sống. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục Tôi xin chọn người do Nguyễn Huy Mai phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về xin chọn ý cha. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh cha Francisco chia buồn về vụ tai nạn máy bay tại Pháp làm cho 150 người thiệt mạng hôm 24 tháng 3 vừa qua. Trong điện văn gửi đến Đức cha Jean-Philippe Nantes, giám mục giáo phận Digne, nơi máy bay bị rớt, Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh cho biết, sau khi hay tin tai nạn thê thảm máy bay bị rớt ở vùng Digne làm cho nhiều người thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ em, Đức Thánh cha Francisco chia buồn với các gia đình, bày tỏ sự gần gũi của Ngài trong cảnh tang tóc này. Ngài cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng được an nghỉ, phó thác họ cho lòng từ bi của Thiên Chúa, xin Chúa đón nhận họ vào nơi an nghỉ trong ánh sáng. Đức Thánh Cha bày tỏ sự cảm thông sâu xa với tất cả những người bị thương tổn vì thảm trạng này, cũng như với các nhân viên cấp cứu đang can thiệp trong những hoàn cảnh khó khăn. Đức Thánh Cha cầu xin Chúa ban cho mọi người sức mạnh và ơn an ủi, và như bảo chứng sự khích lệ, Ngài cầu xin Chúa ban dồi dào phúc lành trên họ. Máy bay Airbus 320 của hãng Germanwings gồm 142 hành khách và 8 người thuộc phi hành đoàn khởi hành từ phi trường Barcelona, Tây Ban Nha hướng về thành phố Düsseldorf bên Đức bị rớt khoảng 11 giờ sáng ngày 24 tháng 3 2015 tại vùng Digne, một vùng núi hiểm trở thuộc tỉnh Haute-Provence. Trong số các nạn nhân có 67 người Đức, hơn 40 người Tây Ban Nha, phần còn lại là người Thổ Nhĩ Kỳ và vài nước khác. Có 16 học sinh người Đức bị thiệt mạng trên đường từ Tây Ban Nha về nhà trong chương trình trao đổi văn hóa. Bộ Nội vụ Pháp cho biết ưu tiên hiện nay là tìm thi hài các nạn nhân để trả lại cho gia đình họ.
Vatican, số tín hữu công giáo, linh mục và phó tế vĩnh viễn gia tăng trong giáo hội, nhưng số tu sĩ nam nữ tiếp tục giảm sút. Trên đây là nội dung niên giám thống kê của Giáo hội Hoàn Cầu được hoàn tất trong tháng 2 và được Tòa Thánh công bố trong tháng 3 này, trình bày tình trạng Giáo hội Công giáo tính đến ngày 31 tháng 12, 2013. Theo đó, trên toàn thế giới có 1 tỷ 253 triệu người Công giáo, tức là gia tăng thêm 25 triệu, nghĩa là tăng 2% so với năm trước đó. Sự tăng trưởng của các tín hữu công giáo có phần nhiều hơn so với tỷ lệ gia tăng dân số thế giới và hiện chiếm 1,7% dân số hoàn cầu. Cũng như những năm trước đây, niên giám mới của Giáo hội Công giáo, ước lượng có khoảng 4 triệu 800 ngàn tín hữu công giáo không được ghi trong thống kê vì họ ở những quốc gia không thể cung cấp các con số chính xác cho Tòa Thánh, ví dụ như Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Theo thống kê mới, người Công giáo đông nhất vẫn là ở Mỹ Châu, chiếm 63,3% dân số tại đại lục này. Tiếp đến là Âu Châu, chiếm 39,9%, và dân Công giáo tại Á Châu có tỷ lệ thấp nhất, chỉ chiếm 3,2%.
Số giám mục trong toàn giáo hội là 5.173 vị, tăng 40 vị so với năm 2012. Đức Thánh cha Francisco mới cho biết có 1.400 giám mục về hưu. Trong cùng thời gian đó, số linh mục triều và dòng tăng thêm 1.035 vị và hiện có 415.348 vị. Số linh mục giáo phận liên tục gia tăng tại Phi Châu, Á Châu và Mỹ Châu, nhưng tiếp tục giảm tại Âu Châu. Số phó tế vĩnh viễn là 43.195 thầy, tức là tăng thêm 1.000 so với năm 2012 trước đó. Số tu huynh giảm mất 60 thầy và hiện có 55.253 thầy tính đến cuối năm 2013. số nữ tu tiếp tục đi xuống và còn 639.575 chỉ, tức là giảm 1,2% so với năm trước đó và giảm 6,1% so với tình trạng năm 2008. Bắc Mỹ có số nữ tu giảm nhiều nhất, 16,6% trong vòng 5 năm qua. Tiếp đến là Âu Châu, giảm 12,6% trong cùng khoảng thời gian đó. Số đại chúng sinh triều và dòng trên thế giới liên tục giảm sút trong 2 năm qua và có 118.251 thầy tính đến cuối năm 2013, tức là giảm mất 2.365 thầy kể từ cuối năm 2011.
Budapest, hôm qua 25 tháng 3, Đức Hồng Y Leonardo Santri, Tổng trưởng Bộ Các Giáo hội Công giáo Đông Phương, đã kết thúc 3 ngày viếng thăm tại Hungary. Đức Hồng Y đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Miskolc, mới được Đức Thánh Cha nâng từ địa phận đại diện tông tòa lên hàng giáo phận chính tòa. Nhà thờ này nay được mở lại và tái làm phép. Hiện diện trong thánh lễ cũng có Đức Tổng giám mục Bottari de Castello, sứ thần tòa thánh, Đức giám mục sở tại Atanas, đông đảo các linh mục, chủng sinh, tu sĩ nam nữ và giáo dân. Trong bài giảng thánh lễ, sau khi quảng diễn ý nghĩa lễ truyền tin cho Đức Mẹ, Đức Hồng Y Santri nhắc đến kỷ niệm 20 năm công bố thông điệp tin mừng sự sống. Trong văn kiện này, Thánh Gioan Phaolô II, giáo hoàng, đã khẳng định rằng tin mừng về tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người, tin mừng về phẩm giá con người và tin mừng sự sống là một tin mừng duy nhất và bất khả phân chia. Từ sau thông điệp này, rất nhiều hoạt động, tổ chức và hiệp hội đã được thành lập để bênh vực sự sống đang sinh ra, các bà mẹ sinh con, các bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời, người già và tất cả những người bị gạt bỏ. Đức Hồng Y Santri cũng ca ngợi nhiều tổ chức bênh vực sự sống, can đảm đi ngược dòng, bất chấp những lợi lộc của các tổ chức mệnh danh là trợ giúp nhân đạo, nhưng thực ra họ thi hành chính sách thực dân hóa bằng những ý thức hệ trái ngược với phẩm giá con người, nhất là dân chúng tại những nước nghèo nhất và vô phương thế tự vệ. Những nước bị các tổ chức quốc tế ấy xếp vào hàng thế giới thứ ba vì không có những luật lệ cho phá thai dễ dàng. Trước đó hôm 24 tháng 3, Đức Hồng Y Santri đã đến viếng thăm Đức Hồng Y Peter Erder, giáo chủ Công giáo Hungary và chủ tịch Hội đồng Giám mục nước này, thăm nhà thờ chính tòa Esztergom Budapest và cầu nguyện trên mộ chân phước Soltán Lajos Meslényi, cũng như thăm vị tôi tớ Chúa Đức Hồng Y Mindszenty, cố giáo chủ Hungary đã bị chế độ cộng sản tại đây kết án tù năm 1949.
New Delhi, hai thánh đường công giáo ở miền Trung và miền Tây Ấn Độ lại bị phá hoại hôm 20 và 21 tháng 3 vừa qua. Hai vụ này tiếp nối một loạt các vụ tấn công và phá hoại thánh đường Kitô xảy ra trong những tháng gần đây tại Ấn do những thành phần Ấn giáo cực đoan. Vụ thứ nhất xảy ra tại Jabalpur thuộc bang Madhya Pradesh trong đêm 20 rạng ngày 21 tháng 3. Một nhóm người đã đột nhập vào khuôn viên nhà thờ chính tòa thánh Phêrô và Phaolô. Một khóa học kinh thánh được tổ chức tại đây và khoảng 200 học viên ở trong nhà ngủ của trường thánh Giuse bên cạnh thánh đường. Nhóm người tấn công võ trang gậy gộc, gây kinh hoàng cho các học viên, cướp tiền của họ và đập phá cửa nhà thờ. Vụ thứ hai xảy ra tại một nhà thờ của giáo hội công giáo Siro Malabar ở vùng Bombay, bang Maharashtra. Hai bang này do đảng BJP, Ấn giáo cai trị, đảng của Thủ tướng Narendra Modi. Sáng ngày 21 tháng 3, ba người mang mặt nạ đi xe mô tô đã ném đá vào nhà thờ Thánh George ở New Panvel gần Bombay. Nhà thờ bị thiệt hại nhẹ, nhưng tượng thánh bổn mạng tại đó bị hư hại. Hôm 23 tháng 3, cảnh sát ở thành Jabalpur bắt giữ 6 người bị tình nghi tham gia vụ tấn công chống nhà thờ chính tòa. Nhưng cảnh sát cho rằng đó chỉ là một tội phá hoại nên trả tự do cho họ sau khi trả tiền thế chân. Đức cha Gerard Almeida, giám mục giáo phận Jabalpur, gọi quyết định này là điều rất đáng than phiền. Sự kiện cảnh sát coi nhẹ những sự kiện đó không giúp tái lập sự tin tưởng của cộng đồng công giáo. Hãng tin Công giáo Á Châu UCAN trích thuật chứng từ của một nhân chứng nói rằng nhóm ấn giáo cực đoan tấn công những người theo khóa học kinh thánh tại nhà thờ chính tòa vì cho rằng các học viên theo học để hoán cải tín đồ ấn giáo theo Kitô giáo.
Phản ứng về hai vụ phá nhà thờ trên đây, Đức Hồng Y Basilios Clemens, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn nói rằng những vụ bạo hành mới chống các tín hữu Kitô trong những tuần lễ gần đây chứng tỏ những lời trấn an của Thủ tướng Narendra Modi đối với tín hữu các tôn giáo thiểu số không được mọi người coi trọng. Trong số những vụ bạo hành chống Kitô hữu Ấn Độ có một vụ nữ tu bề trên 72 tuổi của một tu viện ở bang Tây Bengal bị một nhóm hãm hiếp. Đức Hồng Y Clemens nói với báo Headlines Today rằng cảm tưởng chung nơi các tín hữu Kitô Ấn Độ là người ta muốn đặt lại vấn đề căn tính của họ, và đây là điều rất đau buồn. Đức Hồng Y cũng nhắc đến vụ lãnh tụ tổ chức ấn giáo cực đoan RSS cáo buộc chân phước Teresa Calcutta là dùng các hoạt động bác ái để chiêu dụ tín đồ. Ngài nói, thật là điều rất đau buồn khi nghe nói những lời như vậy, chống mẹ Teresa là người đã được huân chương Bharat Ratna, là huân chương cao quý nhất mà nhà nước Ấn Độ trao tặng cho mẹ. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ cũng phê bình Thủ tướng Modi vì đã quyết định tuyên bố ngày lễ Giáng sinh 25 tháng 12 là ngày của chính phủ tốt. Đây là điều thiếu tôn trọng đối với các tín hữu Kitô. Mặt khác, hôm qua 25 tháng 3, các cộng đồng Kitô đã quyết định đóng cửa các trường Kitô ở bang Maharashtra để phản đối làn sóng mới chống Kitô tại Ấn Độ.
Vatican, chiều thứ Năm hôm nay 26 tháng 3, một cuộc viếng thăm đặc biệt tại Bảo tàng Viện Vatican sẽ được dành cho 150 người vô gia cư do Đức Tổng Giám mục Konrad Krajewski, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha hướng dẫn. Cho đến nay, những người vô gia cư này thường chỉ biết những bậc thang và hàng cột quanh quảng trường Thánh Phêrô. Chiều hôm nay, họ sẽ chia thành ba nhóm, được mang ống nghe và mỗi nhóm có người hướng dẫn để thưởng thức những vẻ đẹp nghệ thuật trong Bảo tàng Viện Vatican. Sau cuộc viếng thăm, sẽ có một kinh nguyện chung và tất cả được mời đến một nơi để dùng bữa tối, kết thúc vào lúc 7 giờ rưỡi chiều.
Vatican, hôm qua 25 tháng 3, Văn phòng Thượng hội đồng Giám mục Thế giới đã công bố danh sách bổ túc các nghị phụ Thượng hội đồng Giám mục thứ 14 vào tháng 10 năm nay về gia đình. Các đại biểu do 38 hội đồng giám mục bầu lên và được tòa thánh phê chuẩn. Ngoài đại biểu chính thức, còn có một đại biểu dự khuyết. Đài Loan có một đại biểu là Đức cha Joan Bautista Lý Khắc Miễn, giám mục giáo phận Tân Trúc, và vị dự khuyết là Đức cha Thomas Trung An Trụ, giám mục Gia Nghĩa. Ngoài ra có hai đại biểu của Giáo hội Công giáo Nghi lễ Đông phương Siro Malaba ở Ấn Độ.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Giáo hội là mẹ không bao giờ bỏ rơi gia đình, cả khi nó bị ngã quỵ, mang thương tích và bị hành nhục trong biết bao nhiêu cách thế đi nữa. Cả khi nó rơi vào tội lỗi hay xa rời giáo hội sẽ luôn luôn làm tất cả để tìm săn sóc và chữa lành, và mời gọi gia đình hoán cải và hòa giải gia đình với Chúa. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với 20.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Chào mọi người, Đức Thánh Cha nói, chúc anh chị em một ngày tốt, nhưng ngày hôm nay trời không đẹp lắm vì mưa. Ngài cũng mời mọi người vỗ tay chào các anh chị em bệnh nhân theo dõi buổi tiếp kiến trong Đại Thính Đường Phaolô 6. Nghe tiếng vỗ tay yếu ớt, Đức Thánh Cha nói, tay phải cầm dù thì khó vỗ tay lắm. Như đã biết, hôm qua giáo hội cử hành lễ trọng thiên thần Gabriel truyền tin cho Đức Maria. Đức Thánh Cha tạm ngưng loạt bài giáo lý về gia đình để nói về ngày lễ này, nhưng trong một hình thái hơi đặc biệt của lời cầu nguyện. Ngài nói:
25 marzo, infatti, nella chiesa celebriamo solennemente l'Annunciazione, inizio del mistero dell'Incarnazione. l'arcangelo Gabriele visita l'umile ragazza di Nazareth.
Thật vậy, ngày 25 tháng 3, Giáo hội Long Trọng cử hành lễ truyền tin, khai mào mầu nhiệm nhập thể. Tổng lãnh thiên thần Gabriel viếng thăm thiếu nữ khiêm hạ thành Nazareth và báo cho biết nàng sẽ thụ thai và sinh hạ con Thiên Chúa. Với lời loan báo đó, Chúa soi sáng và củng cố đức tin của Đức Maria, cũng như người sẽ làm với chồng nàng là ông Giuse, để cho Đức Giêsu có thể sinh ra trong một gia đình nhân loại. Đây là điều rất hay đẹp, một cách sâu xa dường nào, nó cho chúng ta thấy mầu nhiệm nhập thể như Thiên Chúa muốn, không chỉ bao gồm việc thụ thai trong lòng mẹ, nhưng cũng cho thấy việc tiếp đón trong một gia đình đích thật nữa. Hôm nay tôi muốn cùng anh chị em chiêm ngắm vẻ đẹp của mối dây này, của sự chiếu cố của Thiên Chúa. Và chúng ta có thể cùng nhau làm nó bằng cách cùng nhau đọc kinh Kính Mừng là lời kinh trong phần đầu lấy lại các lời của Thiên Thần chào Đức Trinh Nữ. Đức Thánh Cha và mọi người đã đọc kinh Kính Mừng.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, khía cạnh thứ hai là trong ngày lễ truyền tin, nhiều nước trên thế giới cử hành ngày cho sự sống. Chính vì thế, cách đây 20 năm, Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã ký thông điệp tin mừng sự sống. Để kỷ niệm biến cố này, hôm nay, tại quảng trường Thánh Phêrô hiện diện nhiều thành viên các phong trào bảo vệ sự sống. Trong thông điệp tin mừng sự sống, gia đình chiếm một chỗ trung tâm, trong nghĩa nó là cung lòng sự sống con người. Lời của vị tiền nhiệm đáng kính của tôi nhắc cho chúng ta nhớ rằng, cặp vợ chồng được Thiên Chúa chúc phúc ngay từ đầu để làm thành một cộng đoàn tình yêu và sự sống, được giao phó cho sứ mệnh truyền sinh. Các cặp vợ chồng Kitô khi cử hành bí tích hôn phối, tự khiến cho mình sẵn sàng vinh danh phước lành đó trong suốt cuộc đời với ơn thánh của Chúa Kitô. Về phía mình, Giáo hội Long Trọng dẫn thân săn sóc gia đình nảy sinh từ đó như là món quà Thiên Chúa ban cho chính sự sống của nó, trong số phận tốt cũng như xấu. Mối dây giữa giáo hội và gia đình là thánh thiêng và bất khả xâm phạm. Đức Thánh Cha khẳng định thêm như sau.
La Chiesa come madre non abbandona mai la famiglia, anche quando essa è avvilita, ferita e in tanti modi mortificata, neppure quando cade nel peccato oppure si allontana dalla Chiesa.
Giáo hội là mẹ không bao giờ bỏ rơi gia đình, cả khi nó bị ngã quỵ, mang thương tích và bị hành nhục trong biết bao nhiêu cách thế đi nữa. Cả khi nó rơi vào tội lỗi hay xa rời giáo hội sẽ luôn luôn làm tất cả để tìm săn sóc và chữa lành, và mời gọi gia đình hoán cải và hòa giải gia đình với Chúa. Nếu đó là nhiệm vụ, thì rõ ràng là giáo hội cần biết bao nhiêu lời cầu nguyện để có thể chu toàn sứ mệnh ấy trong mọi thời đại. Một lời cầu nguyện tràn đầy tình yêu đối với gia đình và sự sống. Một lời cầu nguyện biết vui với người vui, đau khổ với người đau khổ. Vì thế, cùng với các cộng sự viên của tôi, chúng tôi đã nghĩ tới việc hôm nay đề nghị canh tân lời cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình. Chúng ta hãy phát động dấn thân này cho tới tháng 10 tới, khi sẽ diễn ra Thượng Hội đồng Giám mục bình thường dành cho gia đình. Tôi muốn rằng, lời cầu nguyện này cũng như toàn lộ trình của Thượng Hội đồng Giám mục được linh hoạt bởi lòng từ bi của mục tử nhân lành đối với đoàn chiên, một cách đặc biệt các người và các gia đình mà vì nhiều lý do đang mệt mỏi, kiệt sức như chiên không có người chăn. Như vậy, được ơn Thánh Chúa nâng đỡ và linh hoạt, giáo hội sẽ còn có thể dấn thân hơn và hiệp nhất hơn trong chứng tá sự thật và tình yêu của Thiên Chúa và của lòng thương xót của Ngài đối với các gia đình trên thế giới, không loại trừ gia đình nào, bên trong cũng như bên ngoài đàn chiên.
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, tôi xin anh chị em đừng thiếu lời cầu nguyện của mình cho ý chỉ đó. Tất cả mọi người, giáo hoàng, các hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, tất cả chúng ta đều được mời gọi cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục. Cần lời cầu nguyện chứ không cần các bếp xếp. Tôi mời cầu nguyện cả các người cảm thấy xa vắng hay không còn có thói quen cầu nguyện nữa. Lời cầu này cho Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình là thiện ích cho tất cả mọi người. Tôi biết là sáng nay đã được phát cho anh chị em một ảnh nhỏ, chắc hơi ướt một chút, mà anh chị em có trên tay. Tôi xin mời anh chị em giữ nó và đem nó theo trong mình. Như thế trong các tháng tới, anh chị em có thể năng đọc lời kinh này với sự nài nỉ thánh thiện như Chúa Giêsu đã xin chúng ta. Giờ đây chúng ta cùng nhau đọc lời cầu ấy. Lạy Chúa Giêsu, mẹ Maria và Thánh Giuse, nơi các ngài chúng con chiêm ngưỡng ánh quang của tình yêu chân thật, chúng con hướng lên các ngài với lòng cậy tin. Ôi Thánh gia Nazareth, xin cũng hãy làm cho các gia đình của chúng con trở thành các nơi hiệp thông và các nhà tiệc ly cầu nguyện, các trường học tin mừng đích thực và các giáo hội tại gia nhỏ. Lạy Thánh gia Nazareth, xin đừng bao giờ xảy ra kinh nghiệm bạo lực, khép kín và chia rẽ trong gia đình nữa. Ước chi ai đã bị tổn thương hay bị gương mù, gương xấu, mau chóng biết hòa giải và chữa lành. Lạy Thánh gia Nazareth, xin cho Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới có thể thức tỉnh nơi mọi người ý thức về tính cách thánh thiêng, bất khả xâm phạm của gia đình và vẻ đẹp của nó trong chương trình của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, mẹ Maria và Thánh Giuse, xin hãy lắng nghe và nhận lời van nài của chúng con. Amen.
Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu đến từ các nước Bắc Mỹ và Tây Âu, cũng như các đoàn hành hương Qatar, Indonesia, Australia, Uruguay, Colombia, Argentina và Mexico. Ngài xin mọi người nhớ cầu nguyện nhiều cho Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình sẽ diễn ra vào tháng 10 năm nay. Đức Thánh Cha cầu chúc chuyến hành hương về Roma củng cố đức tin và cuộc sống gia đình họ. Ngỏ lời với đông đảo các đoàn hành hương Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào phong trào bảo vệ sự sống, các hiệp hội cùng mẹ Maria bênh vực sự sống và hồng ân sự sống, phong trào cầu vòng Thánh Maria sầu bi, ca đoàn nhà thờ chính tòa Padova, đại diện câu lạc bộ, các khu xóm đẹp nhất Italia và các câu lạc bộ sinh viên Italia. Đức Thánh Cha cũng chào các công nhân tỉnh Vibo Valentia đang phải sống giai đoạn kinh tế khó khăn. Hiệp ý với các can thiệp của Đức Cha Luigi Renzo, giám mục địa phương, ngài bày tỏ âu lo và sự gần gũi với các vấn đề của họ. Đức Thánh Cha kêu gọi hãy để cho luận lý của tình liên đới và công bằng chiến thắng cái luận lý của lợi nhuận. Con người và phẩm giá của nó phải là trung tâm của mọi vấn đề, đặc biệt vấn đề công ăn việc làm. Khi không có công ăn việc làm để có của nuôi thân, con người cũng mất đi phẩm giá của mình. Rất tiếc, đây là thảm cảnh của thời đại chúng ta, đặc biệt là của người trẻ. Không có việc làm, họ không có viễn tưởng tương lai và có thể dễ dàng trở thành mồi ngon của các tổ chức tội phạm. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nói, trong ngày lễ truyền tin, chúng ta nhận ra trong mầu nhiệm này chương trình của Thiên Chúa, làm cho chúng ta chia sẻ sự sống bất tử của Ngài và thái độ sẵn sàng quảng đại của mẹ Maria, tiếp nhận lời loan báo của Thiên Thần với lòng tin. Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người noi gương mẹ Maria lớn lên trong thái độ sẵn sàng quảng đại đó đối với Chúa. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo. Dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malus.
Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiuterum nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ của bà Sarah người Ý về bổn phận bảo vệ sự sống.
Thank you. Cách đây 10 năm, trong hai ngày 12 và 13 tháng 6 năm 2005, 74,1% cử tri Ý đã không đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân Ý do các đảng tả phái và đảng xanh đưa ra, nhằm hủy bỏ luật số 40 đã được Quốc hội Ý thông qua hồi năm trước đó, 2004. Luật số 40 cấm phúc chế các phôi thai người, nghĩa là bảo vệ quyền sống của các bào thai. Cần phải có 50% tổng số phiếu cộng 1 thì cuộc trưng cầu dân Ý mới có giá trị. Với 25,9% số cử tri đi bầu, các đảng tả phái và đảng xanh đã thất bại nặng nề. Kết quả cuộc trưng cầu dân Ý đã biểu lộ mức độ trưởng thành của người dân Ý, đặc biệt là của tín hữu Công giáo Ý. Họ đã lựa chọn bảo vệ sự sống và đã lựa chọn đúng theo lương tâm ngay thẳng của họ. Xin trưng dẫn chứng từ của bà Sarah, bà viết: Tôi lập gia đình năm 23 tuổi và có một đứa con trai duy nhất, mặc dầu tôi rất muốn có thêm nhiều đứa con khác. Chồng tôi là một con người rất đặc biệt, chàng là vị thiên thần bản mệnh của tôi. Chồng tôi qua đời năm 62 tuổi. Kể từ biến cố đau thương ấy, sức khỏe của tôi xuống dốc không phanh. Tôi bị té xỉu liên miên, nếu không có ai giúp đỡ dậy, tôi cứ nằm im dưới đất. Người ta bảo có lẽ tôi bị xuống tinh thần thê thảm. Thấy tình trạng mỗi ngày một trầm trọng, tôi quyết định đi nhà thương xin khám bệnh. Các bác sĩ cho biết tôi bị một chứng bệnh lạ, vô phương cứu chữa. Biết mình mắc một chứng bệnh kỳ dị, tinh thần tôi lại càng xuống thấp hơn nữa. Thế nhưng cùng lúc, tôi đặt trọn niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa quan phòng. Tâm hồn tôi từ từ tìm lại được sự bình an. Các bác sĩ chữa trị tôi thỉnh thoảng điện thoại hỏi thăm xem cơn bệnh diễn biến thế nào. Họ nói với tôi rằng, niềm hy vọng được khỏi bệnh của tôi nằm trong công cuộc nghiên cứu các tế bào gốc lấy từ các phôi thai người. Chính vì thế, vào tháng 6 năm 2005, trong thời gian chuẩn bị cuộc trưng cầu dân Ý, nhằm hủy bỏ luật 40/2004, các vị bác sĩ này liên tục điện thoại mời gọi tôi đi bỏ phiếu chấp nhận việc hủy bỏ đạo luật 40, vì đạo luật này cấm phúc chế các phôi thai người. Đứa con trai độc nhất của tôi cũng điện thoại nài nỉ tôi đi bỏ phiếu, vì đó chính là niềm hy vọng được khỏi bệnh của tôi, và cũng là của con trai tôi nữa. Phần tôi, khi lắng nghe mọi lời giải thích, tôi liền ý thức thâm sâu rằng đây là một cuộc trưng cầu dân Ý bất chính, vì nó chống lại sự sống, tìm cách hủy hoại các phôi thai người. Vào đúng Chủ nhật 12 tháng 6, 2005, là ngày đi bầu, con trai tôi gọi điện thoại nhắc mẹ phải đi bầu. Tôi nói với con, được, mẹ sẽ đi, nhưng con ráng đợi mẹ. Bởi vì mẹ phải lần hạt măng côi trước rồi mới đi bầu sao? Vào cuối buổi lần hạt măng côi, tôi thưa cùng Chúa rằng, lạy Chúa, xin Chúa là bác sĩ và là thuốc chữa bệnh tật cho con. Vừa thân thưa với Chúa như thế xong, tôi bỗng được luồng ánh sáng từ trời cao soi chiếu và tôi lại cầu nguyện cùng Chúa như thế này. Lạy Chúa, nếu con đặt trọn niềm tin tưởng nơi Chúa, thì đâu có lý do gì khiến con phải đặt niềm hy vọng nơi loài người. Chính họ là những kẻ muốn quyến rũ và lường gạt con. Họ xúi dục con làm một điều trái với lương tâm và phản lại sự sống con người. Cầu nguyện xong, tôi nhận được sức mạnh tinh thần khiến tôi quyết định không đi bỏ phiếu. Nhưng điều ngạc nhiên lớn lao hơn đến từ phía đứa con trai yêu dấu của tôi. Nó gọi điện thoại và thưa với tôi, con cũng không đi bầu đâu mẹ à. Nghe con nói thế, lòng tôi tràn ngập niềm vui mừng. Tôi không ngớt lời cảm tạ Thiên Chúa đã soi sáng và giúp đỡ hai mẹ con tôi, khiến chúng tôi không phạm tội chống lại sự sống con người. Đọc lời Chúa trong sách Xuất Hành, Thiên Chúa phán tất cả những lời sau đây. Ta là Thiên Chúa của ngươi, ta đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ. Ngươi không được giết người, ngươi không được ngoại tình, ngươi không được trộm cắp, ngươi không được phao tin đồn nhảm. Đừng làm chứng gian mà tiếp tay với kẻ xấu, ngươi không được hùa theo số đông để làm điều trái. Ngươi không được thiên vị người yếu thế khi họ có việc kiện tụng. Ngươi không được làm thiệt hại đến quyền lợi của người nghèo kể nhờ ngươi khi họ có việc kiện tụng. Ngươi phải lánh xa điều gian dối, ngươi không được giết kẻ vô tội và người công chính, vì ta không cho kẻ có tội được trắng án. Ngươi không được nhận quà hối lộ, vì quà hối lộ làm cho những kẻ sáng mắt hóa ra đuôi mù và làm hỏng việc làm của những người công chính.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Tôi xin chọn người do Nguyễn Huy Mai phụ trách tuần này nói về Xin chọn ý Cha.
Các bạn thân mến, sau bữa tiệc ly, Đức Giê-xu muốn một số đồ đệ thân tín cùng canh thức với mình nơi vườn dầu. Tuy nhiên, thân xác thì mệt mỏi và nặng nề vì buổi tiệc rượu linh đình. Ba môn đệ thân tín của Chúa đã chẳng thức nổi với Thầy được một chút nào. Tìm kiếm sự an ủi ở người đời chẳng được, Đức Giê-xu chỉ còn biết chạy đến với Chúa Cha, hy vọng sẽ được Ngài nâng đỡ một phần nào. Chúa Giê-xu sợ hãi và bủn rủn tay chân khi biết tự thần đang đến rất gần mình. Đau khổ hơn, Ngài biết trước mình sẽ chết vì những nhục hình đau đớn khiến thịt nát xương tan. Còn gì nhục nhã và cay đắng hơn, con Thiên Chúa bị xử tử như một tên nô lệ, một tội nhân đồng hàng với bọn trộm cướp. Tâm trạng sợ hãi, tinh thần căng thẳng, tay chân run rẩy, mồ hôi máu đổ ra như tắm. Nỗi sợ hãi như đè bẹp, nên Ngài đã xin Cha nếu có thể được, thì xin cho Ngài được miễn khỏi uống chén đắng khổ nạn này. Nhưng đáp lời Ngài chỉ có sự im lặng của Thiên Chúa Cha. Bình thường, chưa bao giờ Ngài xin gì mà lại không được Cha đáp ứng. Con rắn ngày xưa đã từng cám dỗ Eva, nay lại xuất hiện để gièm pha rằng Thiên Chúa Cha chẳng yêu thương gì Đức Giê-xu, nên đã đành tâm để Ngài phải chết. Ma quỷ đã bỏ đi sau thảm bại khi cám dỗ Đức Giê-xu trong hoang mạc, nay có cớ quay lại dụ dỗ Ngài, hãy dùng quyền phép của ngôi hai mà thoát thân. Ma quỷ còn ngon ngọt rằng, với quyền phép của chính mình, Thiên Chúa Cha sẽ kiếm được một cách thế nào đó nhẹ nhàng êm ái hơn, để Đức Giê-xu không phải chết đau đớn vì bị hành hạ như thế. Vừa có thể cứu độ nhân loại khỏi tội lỗi, nhưng Đức Giê-xu cũng sẽ chẳng phải đổ một giọt máu nào. Đức Giê-xu chạy đến bên Cha không chỉ một lần, mà những đến ba lần, vì cảm thấy mình đang ở trong tình huống tiến thoái lưỡng nan. Nếu Ngài xin vâng theo ý Cha, thì thịt xương Ngài sẽ tan nát vì bao nhục hình khủng khiếp, và đây là nỗi sợ đang vây bủa lấy Đức Giê-xu. Nếu Ngài nói không với Cha, thì Ngài không chấp nhận làm hạt lúa gieo vào lòng đất bị mục nát, hầu sinh được nhiều bông hạt, và ơn cứu độ của Thiên Chúa chẳng thể tuôn đổ xuống trên con người. Có lẽ Thiên Chúa Cha muốn Đức Giê-xu hiến mạng mình vì nhân loại, và đây là kế hoạch của Thiên Chúa để cứu chuộc con người. Có lẽ vì thế nên Thiên Chúa Cha vẫn im lặng khi Đức Giê-xu đã khẩn nài cho mình thoát cái chết. Cuối cùng, Đức Giê-xu chấp nhận gạt bỏ sự an nguy của chính mình để cương quyết chọn theo ý Cha, vì thánh ý Cha là lương thực thường hằng của chính Ngài. Và từ lúc đó trở đi, Đức Giê-xu một mình bước vào khổ nạn trước sự im lặng như thể đang bỏ rơi của Thiên Chúa Cha. Các bạn thân mến, hẳn là các bạn cũng đã từng có lúc rơi vào hoàn cảnh như Đức Giê-xu, khi phải đặt lên bàn cân giữa ý riêng và ý Chúa. Thế nhưng, theo phản xạ tự nhiên, ta vẫn thường chọn ý riêng của bản thân và bỏ mặc ý Chúa sang một bên. Ý riêng của bản thân luôn dễ dàng thực hiện hơn, vì nó không đòi hỏi ta phải cố gắng, hy sinh hay nỗ lực gì cả. Nhưng cứ bắt chước theo thói thường nhân thế, để chiều theo những phần hạ đẳng và xấu xa trong con người của mình, để làm cho bản thân được an nhàn thư thái. Ăn chay cấm thì vẫn thích hơn là giữ mình khỏi xa trước cám dỗ. Ở lại trong tình trạng tội lỗi, vẫn khoan khoái hơn là nghe lời Chúa, nên hoán cải mà trở về. Kết quả khi chọn theo ý mình,
ta thường nhận lãnh những hậu quả ê chề, xa lầy trong tội lỗi, rơi vào những hoàn cảnh bi đát và lầm than về luân lý. Ý riêng luôn làm ta cảm thấy bất an, tựa hồ như người xấu hổ vì lầm lỗi của chính mình. Ngược lại, thánh ý Chúa không hề dễ dàng khi mời gọi ta làm ngược lại với thói thường của nhân thế. Có khi thánh ý Chúa thật chướng tai, như Abraham bị thử thách phải hiến tế người con trai duy nhất là Isaac. Có khi thánh ý Chúa buộc ta phải làm điều mình chẳng muốn hay chẳng thích, như Jonah không muốn đến Ninive để kêu gọi dân chúng hoán cải. Thánh ý Chúa có khi còn đòi buộc ta không được làm điều mình thích, nhưng mời gọi ta phải thích điều mình làm bằng cách đặt để vào đó hết tình yêu mến và sự nỗ lực. Thánh ý Chúa hết mực nhiệm màu, hệt như Chúa vẽ đường thẳng bằng những nét tông. Thánh ý Chúa luôn buộc ta bước vào cửa hẹp, một con đường mà chẳng mấy ai muốn đi. Tuy nhiên, chính quang lộ thênh thang dễ đi lại dẫn đến sự chết, còn con đường nhỏ hẹp lại đưa đến vinh quang và sự sống đời sau. Các bạn thân mến, mỗi phút giây trong đời mình là mỗi chọn lựa xác tín của bản thân. Ta có toàn quyền để chọn lựa và tự quyết giữa ý mình và thánh ý Chúa nhiệm màu. Rất hiếm khi ý Chúa trùng hợp với ý mình, và thường xuyên là ý mình đối nghịch hoàn toàn với ý Chúa. Nhưng nếu nhìn vào sự bình an và can đảm thắng vượt nỗi sợ hãi phải hiến thân chính mình của Đức Giê-xu, ta còn ngại ngần chi mà không dứt khoát thưa cùng Chúa: xin cho ý Chúa trở nên ý con, vì thánh ý Ngài là gia nghiệp đời con.
Xin chọn ý Cha, dù là đầy chen đắng. Xin chọn ý Cha, dù là đầy trống vắng. Xin chọn ý Cha, dẫu đầy cơn sầu buồn. Xin chọn ý Cha, dẫu mồ hôi máu tuôn. Thánh đi Cha là bình an cho con. Thánh đi Cha là hồng ân cho con. Thánh đi Cha ơn cứu rỗi ngàn đời. Thánh thiên đường cho nhân gian. Xin chọn ý Cha, từng lần roi đau xót. Xin chọn ý Cha, từng tiếng ra tim ngắt. Xin chọn ý Cha, kiếp gian nan đọa đầy. Xin chọn ý Cha, sức mạnh cho nhân trần. Thánh đi Cha là bình an cho con. Thánh đi Cha là hồng ân cho con. Thánh đi Cha ơn cứu rỗi ngàn đời. Thánh Cha thiên đường cho nhân gian.
Xin chọn ý Cha là vòng gai âu ọc. Xin chọn ý Cha là người chê trách móc. Xin chọn ý Cha vinh quang của nhục hình. Chọn ý Cha vương quyền trong đớn đau.
Xin chọn ý Cha, dù đường xa thanh giá. Xin chọn ý Cha, là từng phen vấp ngã. Xin chọn ý Cha, dấu chân cho chân đời. Xin chọn ý Cha, lối đường.
đường lên nước trời. Thánh Y Cha là bình an cho con, Thánh Y Cha là hồng ân cho con, Thánh Y Cha ơn cứu rỗi ngàn đời, Thánh Y Cha kiên đường cho nhân gian.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco chia buồn về vụ tai nạn máy bay tại Pháp làm cho 150 người thiệt mạng hôm 24 tháng 3 vừa qua. Cũng tin Vatican, theo thống kê mới nhất, số tín hữu công giáo, linh mục và phó tế vĩnh viễn gia tăng trong giáo hội, nhưng số tu sĩ nam nữ tiếp tục giảm sút. Budapest, hôm qua Đức Hỏng Leonardo Sandri